À, xin đọc tiếp.
Ba lâu Phật nhập Niết Bàn, ứng tích cáo chung, trưởng giả mãn thọ, ủy phó gia nghiệp. Vậy biết kinh này là lá chúc thư Phật giao phó cho các con. Đây là phần lưu thông của một đời Phật giáo hóa.
Trời, con giảng đi. Đấy, tích, thế nào là ứng, thế nào là tích, thế nào là cáo chung. Ứng với cái cơ cảm của chúng sanh, cho nên ngài hiện thân. Thế còn tích ấy, là có sự tích, có dấu vết. Chữ tích nghĩa là cái vết, có cái dấu vết ở trong nhân loại. Ngài hiện cái hình lên, có dấu vết ở trong nhân loại. Thì bây giờ cái việc ứng hiện cái thân ở trong thế gian này đã sắp sửa cáo chung là gì? Đã hết rồi. Cái thời gian, tại sao ngài không ngờ thêm nữa mà ngài giảng pháp hoa, nói pháp hoa xong thì ngài vào Niết Bàn. Làm của ngài đủ rồi. Ngài giáng sanh chỉ có một việc là cho người ta vào cái, khuyên người ta vào cái tánh Phật để mà thành Phật. Cái chuyện thành Phật ấy, thì còn phải tu lâu dài. Nhưng mà bây giờ hắn nói cái chuyện gieo nhân bắt đầu là phải nhận lấy cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật của mình. Thì trong bộ pháp hoa Phật đã thổ lộ thiết tha và nói tận tình rồi. Vậy bây giờ nếu có còn lại nữa, có cái gì để nói nữa không? Chắc là còn nhiều lắm để nói, nhưng mà nói những cái gì mà ích lợi cho chúng ta đó, thì như thế là đủ rồi. Cũng như cái người làm ruộng đã cày bừa tát nước đủ hết rồi, bây giờ đã gieo mạ, thì bây giờ chỉ có một việc là để đấy, để đợi cho cái mầm mạ nó nảy lên, mà đến ngày giờ thì gặt, chứ cái công việc coi như là xong rồi, phận sự xong rồi. Thì bây giờ Phật cũng thế. Phật đã dạy 49 năm chỉ giảng dạy hết rồi, bây giờ đến hội pháp hoa là Phật đinh ninh, Phật nói cái đấy, cái nhiệm vụ của Phật giáng sanh có một cái việc này. Cho nên những ai mà tin Phật và tin Phật, quý Phật, học Phật, theo Phật, cúng dường Phật, thì đây cái việc này là cái việc ý Phật muốn cho chúng mình làm. Để sống với tánh Phật đi, để ngày mai thành Phật, bản thân mình thành Phật, mà cũng là để gieo cái hạt giống Phật ở thế gian này là không mất. Mình tu rồi mình lại khuyến khóa mọi người tu, cho đến những ai người ta thấy cái sự tu hành người ta cũng bắt chiếc. Thế rồi lại cái nhân này nó còn kéo dài mãi về kiếp về sau. Chứ nếu bây giờ mà không có người theo Phật, không có người vâng lời Phật, không có người thọ lãnh cái bộ pháp hoa này, thì mai đây đạo Phật ở thế gian sẽ tàn. Bởi vì chỉ có cành, có lá, có ngọn mà không có gốc. Ở thế gian bao nhiêu cái phước ở cõi trời, cõi người đều chỉ là cành lá ngọn thôi, mà cái gốc ấy phải chính là cái tánh Phật, phải thành ông Phật rồi mới có sự giáo hóa thật sự được. Còn chúng ta bây giờ không có cái tánh Phật, không sống với cái tánh Phật, cứ theo sáu trần thì cùng với nó mà nổi trôi ở trong sanh tử, thì làm sao mà có cái sự thật để làm cái gốc sau này lâu dài cho thế gian. Thế cho nên đây là cái cần yếu. Phật mới nói rõ. Cho nên bây giờ ứng tích áo chung, ông trưởng giả mãn thọ, ủy phó gia nghiệp. Đấy, như hòa thượng mình lúc cuối cùng ủy phó cái pháp môn phản văn cho chúng ta. Thì đây Phật lúc ngài lâm chung, ngài cũng giao phó cái căn bản bồ đề cho bọn mình, cái diệu pháp liên hoa cho chúng mình. Kinh này là lá chúc thư Phật giao phó cho các con. Đấy, để con chỉ cái chỗ đó cho thầy hiểu. Bây giờ các lá chúc thư, tức là trong cái lá chúc thư ấy biên rõ gia tài cho các con chứ gì. À, Vậy cái người con ấy phải ôm giữ chặt lấy cái lá chúc thư cất vào tủ, hàng ngày đọc 100 lần. Hay là bổn phận cái người con ấy phải giữ cái gia tài, cái nào cần. Đức Lư Sana Như Lai, tức là Đức Thích Ca đấy. Đức Lư Sana Như Lai khi Ngài thành Phật, Ngài mới ngạc nhiên. Là lúc bây giờ phải thành Phật rồi, có con mắt Phật đó, lúc bây giờ mới thấy tất cả chúng sanh nó là Phật. Tánh Phật vẫn, bản lai vẫn có sẵn, ai cũng có. Nhưng mà phải thành Phật rồi. Mà Ngài thành Phật là làm nào thì Ngài thành Phật nhỉ? Phải tu ba A Tăng kỳ kiếp. Ngài nói rằng khắp cái trái đất này không có một chỗ nào bằng hạt cải, không có cái chỗ nào cái kim có thể cắm vào được mà không phải là chỗ Ngài chưa từng xả thân vì chúng sanh. Khắp cái trái đất này không có một chỗ nào có thể cắm được một cái kim mà không phải là cái chỗ Đức Phật đã xả thân vì chúng sanh. Thế thì cái thân còn xả, nó không chi cái gì mà chả xả. Phải tu như thế trong bao nhiêu lâu? Đức Thích Ca đó, phải ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ nghĩa là cái gì? Muốn hiểu cái con số này phải đọc kinh Hoa Nghiêm, có hẳn một bảng kê những con số, bao nhiêu vô số thì thành ở bao nhiêu vô lượng, bao nhiêu vô lượng thì thành ở bao nhiêu bất khả thuyết, bao nhiêu bất khả thuyết thì thành ở bao nhiêu na do tha, bao nhiêu na do tha thì thành ở bao nhiêu câu chi, bao nhiêu câu chi thì thành ở bao nhiêu A Tăng kỳ. Ba tờ tức là 6 trang giấy đó, để nói về toàn những con số đó. Thế cho nên thầy chịu không thuộc được con số đó. Chỉ biết rằng đấy, Ngài tu ba A Tăng kỳ kiếp, nghĩa là cái con số không biết bao nhiêu là cùng, và đếm mình không đếm được, chỉ có trong có kinh, có Phật trong kinh Phật thì Phật đếm ra, chứ cái con người mình đếm không nổi. Nếu mà Ngài tu ba A Tăng kỳ kiếp mà trong cái khi tu xả thân như thế mới thành đạo được. Thế mà thành đạo ấy là cái gì? Thành đạo là tìm được ra cái mật nhân Bồ Đề này, thấy được cái tánh Phật ở nơi chúng sanh, và mới biết rằng nếu cái y và cái tánh ấy mà tu thì sẽ thành Phật. Thì phải Ngài thành Phật rồi Ngài mới có cái thấy đó. Cho nên phải trải bao nhiêu gian lao mới tìm được ra cái mật nhân Bồ Đề, mới thấy được cái đó. Mà bây giờ giao cho chúng ta để chúng ta y vào đó, chúng ta tu, chúng ta thành Phật, để chúng ta lại khai mở cho người khác nữa. Mà nếu bây giờ chúng ta không vâng lời Phật, không tu thì coi như cắt. Thì bây giờ lại phải có vị nào, lại bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp nữa phải tu. Mà tu có đúng đường đúng lối cơ. Chứ nếu mà tu sai đường sai lối thì bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp như bọn chúng mình ấy. Từ vô thủy đến giờ có lặn lội hết địa ngục ngạ quỷ băng xanh đó. Cho tới bây giờ đã ai thành Phật gì đâu. Cái công lao mới gây dựng được lên cái sự nghiệp mới thành Phật. Mà thành Phật rồi mới thấy được cái chìa khóa để thành Phật, cái nhân để thành Phật, thì giao lại cho các con, chỉ cho mọi người. Bộ kinh này là lá chúc thư Phật giao phó cái việc này cho các Phật tử. Những ai là Phật tử, những ai đã tin Phật nên làm cái việc này, nhận lấy cái gia tài của Phật. Đây là một là phần lưu thông của một đời Phật giáo hóa. Nghĩa là gì nhỉ? Lưu thông tức là cái coi như là đã nói đủ lời rồi, bây giờ giao lại cho con để con truyền bá.